sa pamasa hệ tố bách tây về na bách tây vô nghĩa là tiếng Việt mà
phá bất thể trợ phá vũ khí bằng nhân duyên ở đây chúng ta sẽ có giải từ anh cũng sơ lô mâm mô mới là chủ cách năng lực tư cách để chỉ cho anh năng nghe
năng duyên đây là pháp bất tiện nhưng mà nó là bằng nhân duyên cho nên nhân duyên đây sẽ là pháp bất thiện mà nhân bất thiện tham sân si.
Làm giữ thấp gia các bát xá tâm bát xá nó là sở tự cách kỹ ca sự duyên rất là thuộc về
nó thuộc về vô ký.
Như vậy ở đây đó là pháp vô ký. Chỉ như vậy gì?
Như vậy pháp vô ký mà thuộc về sở duyên ở đây
chỉ cho tôi đi đây chỉ cho 15 sắc tâm bất thiện. Cái 15 sắc tâm này, 15 sắc tâm này có tính ra được không? Tính ra được 15 sắc tâm nữa. 15 sắc tâm này làm rõ cho cụ dự bất kể cho tính rõ rõ là nếu nói ra nó tâm được sống chung. Nó tâm nó có thể không thiện,
chẳng ai chúng ta gọi thiện hay bất thiện để chỉ cho cái nhân nào cũng ra đó vậy thôi. Nếu tâm thiện thì ra sắc tâm thiện, mà hãy tâm bất thiện thì ra sắc tâm bất thiện. Nếu là cái tâm thiện thì nó sẽ tạo ra sắc tâm thiện, còn tâm bất thiện thì tạo ra sắc tâm bất thiện, mà sắc tâm nó vẫn y nguyên vậy, nó không có gì thay đổi hết, nó chỉ có khác nhau cái tính cách thiện hay bất thiện mà thôi.
Cái thiện thì nó làm cho cái thiện mà bất thiện làm cho cái 15 sắc tâm đó là gì? Trước tiên là chúng ta có pháp đầu tiên đúng không? Cái này nó không thể biến được đúng không?
Cái này thì chúng ta bán mất đi không thể thiếu được đúng không?
Để chúng ta cộng cho thì nếu không có biết là sắc tâm thì chúng ta phải cộng cho hai chữ kia đúng không? Cộng hai chữ kia thì chúng ta sẽ có ba cái đặc biệt đúng không? Ba đặc biệt là tinh luôn
nghiệp nè
bán mất đi thì có thể nó sẽ có một cái sắc cơ thể này nó là sắc bốn nhân sinh nữa thì nó là tám bức ly nè, tám bức ly là sắc bốn nhân sinh cộng cho sắc tư công là trong giới đó.
Thì còn cộng thêm sắc gì nữa hả? Sắc gì?
Sắc vật thực
đúng quá, vật thực nằm trong bức ly rồi, vật thực nằm trong bức ly rồi. Bất ly là gồm có tám sắc bất ly, gồm có tứ đại cộng do sắc mùi vị và vật thực. Sắc mùi vị và vật thực cộng lại một cái nhóm này gọi là nhóm bất ly.
Với cộng thêm một cái sắc nữa là
Khi nói tám bức quy thì chúng ta phải nhớ là cái hư không trong đó nó cũng thuộc về bốn nhân sinh luôn. Nó chính là sắc giao giới đó, nó là cái khoảng cách giữa hai sắc pháp. Sắc pháp và danh pháp nó có tính chất và khác nhau, cái là danh pháp liền lạc với nhau không có kẽ hở, nhưng mà sắc pháp vẫn có kẽ hở. Thì chính kẽ hở nó được gọi là giao giới hay là hư không. Giữa đất và lửa nó không có sự hòa hợp với nhau đâu, nó cùng sống với nhau nhưng mà nó sẽ dựa sát vào nhau như này. Dù dựa sát cách nào chăng nữa thì cũng phải có một kẽ hở trong đó. Kẽ hở đó nhỏ thì gọi là giao giới mà lớn thì gọi là hư không. Và sát cảnh thân, tại vì nếu không có sát cảnh thân đâu có thể nói được. Nói là chỉ là ngữ biểu tri thôi. Người không có sắc cảnh thinh thì sẽ cam thanh sẽ không phát ra. Cho nên nó là 15 sắc tâm, vô thiện, bất thiện, vô khí gì đó. Rồi, chúng ta nghe có bất thị vô. Bất thị vô nè. Nó là sở duy tắc, dùng nhân để trợ giúp. Dùng nhân để trợ giúp, cho nên cái này nó bổ túc cho Hắc Sa Lô không luôn, cũng cách dùng nhân để bổ túc cho cái chủng từ. Dùng nhân để trợ giúp mà chủ tự đây là Hắc Sa Lô Tham Mô, tức là pháp bất thiện. Vậy nhân này phải là nhân bất thiện. Bất thiện yêu nó là duyên. Duyên đây có nghĩa là cầu nối đó, nó chính là mang tính chất vô ngã. Nó hoạt động không có bị ở một quyền lực nào hết. Nhân quả và duyên đều là mang cái tính vô ngã nằm trong đó. Cho nên câu trước chúng ta thấy là Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa He Tu Bhattaje Na Bhattayo, tức là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng nhân duyên. Thì sở duyên chúng ta sẽ lấy là 12, lấy 12 tâm bất thiện cộng cho 27, đúng là tổng quát là 27 tâm sở. Từ tâm sở si công nhân trong tâm si. Ở trong tâm si chỉ có một căn một thôi, mà khi nó đã là nhân duyên rồi thì nó không thể là sở duyên nữa, chúng phải trừ nó ra. Câu trước chúng ta học rồi đúng không?
Bây giờ chúng ta học tiếp. Bây giờ tiếp theo nữa là bây giờ chúng ta sẽ nè. Như vậy chúng ta có hai trường hợp trong tâm tham. Biết năng khởi cho nhân là nhân tham trợ cho nhân si, hay nhân si trợ cho nhân tham.
Bởi vì trong tâm tham nó có hai nhân tham nhân si đúng không? Thì hoặc là nhân tham sẽ trợ cho nhân si, hoặc là nhân si sẽ trợ cho nhân tham.
Dạ, trong tâm tham thì nhân trợ nhân, thì nhân sân trợ cho nhân si, hay là nhân si trợ cho nhân sân.
Nhưng ở đây chúng ta sẽ không bàn đến vấn đề này. Nay không bàn tới vấn đề này. Nay chúng ta lặp lại lần trước thôi, lặp lại cái lần trước thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta không có bàn tới vấn đề này, bởi vì ở đây không có nhanh, không có lợi cho nhanh. Mà ở trong cái trường hợp này nó nhanh sợ cho cái gì? Ở trong câu hợp này nhanh sợ cái gì? Nhanh sợ cho sắc. Nó không phải là danh tạo cho danh, nên chúng ta lặp lại để nhớ lại thôi, để làm nền cho cái câu sau đó, làm nền cho câu sau đó. Sau chúng ta sẽ suy ra. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy là như vậy trong tâm tham. Ở trong câu lọc này nó sẽ có là nhân tham trợ cho sắc tâm tham. Và nhân si trợ cho sắc tâm, nếu thêm nữa thì chúng ta gọi là sắc tâm bất thiện tham, sắc tâm bất thiện si. Khi tham sinh lên thì nó giúp cho thân như cây dẫn tới là sát sinh trộm cắp. Nó sẽ giúp cho thân như cây này là hạnh tâm dục. Vẫn có đôi khi vẫn có thể do tâm tham, do tâm tham
thì thân ngữ kia này nó cũng thấy cái trường hợp cũng đặc biệt chút xíu, tức là nó cũng thấy giúp cho sát sinh.
Sát sinh nó phải là do tâm tâm sân, nhưng mà tâm sân nó là nhân gần, mà nhân xa của nó có thể là do tham. Ví dụ như trong trường hợp ấy, một cái người bệnh tật, người ta bảo là giết cái con này lấy máu chẳng hạn, để mà uống để hết chẳng hạn, Thì như vậy á, trực tiếp á, để mà sát sanh á, lại là nhân sân đúng không? Nhưng nhân xa chút xíu là do tham. Đây là trường hợp ở Tức Lan xảy ra một câu chuyện, đó là thanh niên chắc có quá. Thì bà mẹ đang đau nặng, ở trong bộ sách Tâm Tình Đạo á, bà mẹ đang đau nặng. Thì có vị thầy thuốc nói bây giờ phải lấy máu thỏ tươi hòa với thuốc này mới cứu được cái tính mạng của bà này. Thì người anh nó mới bảo người em nó là thanh niên chắc có cá đó, hay chắc cá quá rồi đó. Đi đặt bẫy bắt con đường thỏ để mà giết thỏ lấy máu. Nhưng mà khi mà cầm dao lên thấy con thỏ nhìn nó, ánh mắt nó rưng rưng vậy đó. Cái chàng thanh niên này mới giục cái dao ra đi. Về người anh hỏi có máu thỏ không á, không, thấy tội nghiệp quá thả nè. Người anh mới mắng con thỏ chết hay mẹ chết, tính cái nào. Thế thì chàng này mới lên phát nguyện rằng do cái năng lực của giữ giới không sát sinh cho mẹ mình. Bệnh mẹ tôi nó hết đi, vuốt xuống hết. Đó là câu chuyện trong sách Tâm Tình Đạo nha.
Thì do tâm tham lên có thể là dẫn tới sát sanh, nhưng mà nhớ chỗ này sát sanh là cái nhân gần, tâm tham là những phương xa. Ví dụ người mà tức muốn bồi dưỡng cho thân thể mình ấy, ăn những cái khoai bào chẳng hạn, như là heo hành nạm cũng vân vân chẳng hạn, đó là có thể. Bây giờ khi suy sinh lên, bây giờ nó nói không được kỳ
là dáng người đi đờ đẫn nghe, cái dáng người đi đờ đẫn giống như kiểu mà mất thần vậy đó. Nên cái người buồn quá vậy đó. Đi kiểu mà người mà đi cách tuyệt vọng người kia đó. Thì trường hợp này không phải do buồn quá nữa, mà không phải do sân nữa, mà nó lại do si của tâm sân. Nó lúc đó si nó làm cưỡng, tức là nó làm, không phải nó làm cưỡng mà làm năng duyên đó, khiến cho cái điệu bộ đi nó thất tha thất thiểu.
Bây giờ chúng ta thấy là đi mà khi mà tham sinh lên á, phải giúp cho hưởng thiện kỳ.
Nó trợ giúp ngữ đây bằng cách là
xúi dục người khác. Trộm cắp chẳng hạn.
Hoặc là
nói dối chẳng hạn.
Cái người làm chứng gian cũng do tham làm chứng gian. Đây là trường hợp mà cái người mà ta làm chứng gian đó, cáo gian người khác đó, để mà có tài lộc, để có một cơ số đó, hoặc là quan sự kiện đó, do tham do xử sai, mà xử sai rồi phán quyết sai đó là cái ngữ biểu tri. Tay cái điều này đúng thì nói là sai, cái điều này sai nói là đúng, tại vì lợi do ăn hối lộ rồi. Mà làm phán quan mà sửa án kiểu đó sau này làm cái loại ngạ quỷ gọi là móc ruột mạng, móc ruột chính mình mạng.
Hoặc là cái ngữ biểu tri khi tham sinh lên, cái ngữ biểu tri á, ngoài với nó là nói như lời có tục lại cái nói những chuyện về
tình dục rồi chẳng hạn. Nói những chuyện mà tà hạnh rồi chẳng hạn, hoặc là khi tâm nam sinh lên thì nói rằng cái này nếu cô nên cái mặt như thế này, trang điểm này nó xinh đẹp rồi chẳng hạn vậy. Đó là nó nói những lời nói bài tà hạnh.
Đó là tâm sinh lên, thế thì bây giờ si sinh lên. Nó dẫn đến ngữ vô tri là sao?
Là đi mà nói đi là thân mỹ tri rồi mà miệng nói lảm nhảm. Nói mà nó không đâu vô đâu hết. Thứ nhất là nói cái đó nó lảm nhảm là khác, nói không đúng thời là khác, hai cái nó khác nhau. Chuyện mà nói không đúng thời đó là ngày Bố Đại Dí. Ngày Bố Đại Dí là khi mà gia đình người ta có phụ sự đó, em lên nó kêu kêu nhờ ông tụng kinh, ông tụng những bài kinh ngắn lành chúng ta của ta. Cái nhà ta có chuyện vui đó, cái đám cưới hay là gì đó, thì ông tụng những bài kinh lớn tưởng pháp nào có tên gọi vô thừa của mình, hay là tháng này chẳng còn lại bao câu cầu nữa. Cái đó là tụng kinh không đúng thời khác, rồi sẽ nói lắm. Cái đó là cũng ảnh hưởng một phần vô si đó. Đi nói lảm nhảm. Không là nói không quên. Khi mà sân là năng người dẫn tới về tâm lưỡi tri, tâm lưỡi tri là gì? Ở đây chúng ta thấy là sắc thân đúng không? Bây giờ hả,
nếu là ngưỡng lưỡi tri thân thể kia này do sân nó có thể dẫn tới trọng cấp không? Không, tôi vẫn có nha.
Do sân thì trọng cấp nó nhân gần, nhưng mà nếu trường hợp lấy về cho mình nó là chính là do tham, nhưng mà nó không lấy về cho mình nó lại do sân, tức là có tính cách phá hoại đó, phá hoại lợi lộc cho người khác đó. Mà hôm qua sư có giảng ở tại chùa đề đó, ngăn cản người khác làm việc phước thì đồng nghĩa là trộm cắp nha. Ngăn cản người khác làm việc phước đồng nghĩa là trộm cắp. Đây là lời dạy Đức Phật trong Tăng Chi Kinh. Con vô sĩ bất giác bất tái nát phải hỏi con này bất cứ đâu.
Có một số người nói rằng nha, Samu-tama bảo rằng hãy cúng dường cho Samu-tama hay cho Đức Phật á, và để cho Đức Phật có phước lớn, có quả báo lớn,
không nên cúng dường cho những tôn trưởng ngoại giáo và để những tử ngoại giáo, vì không có phước lớn, không có quả báo lớn. Thật Thế Tôn phải chăng cái lời này là nói đúng pháp, không có siêu tạc Thế Tôn, hay là siêu tạc Thế Tôn không có thắc pháp? Thế Tôn nói này vô sĩ, đó là siêu tạc Thiên Lan.
Này vô sĩ bất giác bất tán, Như Lai bảo là dạy này, ngay cả những thức ăn đó, những thức ăn đó còn dư thừa trên bàn hay là cái vật thực ở trong bát đó chuẩn bị đem đổ xuống hố, người này có tác ý rằng mong cho chúng sanh hữu tình được sự an lạc, nghĩ bấy nhiêu đó cũng đã có phước rồi, nói chê bố thí với ngoại giáo.
Tại sao lại bố thí cho súc sanh được 100 lần phước đúng không? Phải không? Ngoại giáo được 1000 lần phước đúng không? Kẻ áp giới á được 1000 lần phước đúng không? Bây giờ á, Đức Phật nói là cái người nào mà ngăn cản người khác bố thí á, người đó sẽ làm mất lợi ích cho, mang tới bất lợi ba điều. Thứ nhất là cái người tạo, người tạo phước dẫn tới là không có phước. Tại vì người ta muốn tạo phước mà đúng không? Bây giờ mình ngăn cản, tức là cái người tạo phước này sẽ mất cái phước đúng không? Có đúng không?
Người thứ hai, người thứ hai nữa là người nhận Phật thí mất.
Thay vì số tiền đó, cái lễ vật đó, thay vì cái người được nhận họ sẽ nhận được đúng không? Bây giờ mình cản là mình mất đi cái người mà nhận nó, mất đi cái đó đúng không? Có phải vậy không? Ví dụ như là có ai muốn bố thí sư đúng không? Cái người nói thôi sư chính mình cạch chớn thì như vậy cái số thay vì đến sư đúng không? Nhưng cái đó nó không tới thì nó sẽ mất cái phần lợi nhuận đó đúng không? Có đúng vậy không? Điểm thứ ba nữa
là chính bản thân người đó bị thương tổn. Tại sao bị thương tổn?
Bởi vì bọn sản phẩm cái tài vật của người ta, nhưng mà do bạn bỏ sẻ đúng không, hay là do ghét? Do ghét hoặc là do bỏ sẻ hoặc là do ganh tệ, không muốn cái này phát sinh đến người kia đúng không? Cái tài vật của người A nè, người B nhận được đúng không, nhưng mà người C đó do bỏ sẻ hoặc do ganh tệ hoặc do ghét, cho nên không muốn cái tài vật đó hay cái lễ vật vật đó nó tới cho cái người B. Thì chính do đó bản thân người đó bị thương tổn, bởi vì có bọn sản hay ganh tị hay ghét thương là bị tổn giảm. Mà trường hợp này nó nằm ở đâu? Trường hợp này nằm trong ngay trong kinh Pháp Cú, giải kinh Pháp Cú. Cái câu chuyện mà vô Ba Tư Nạp bố thí không cái gì sánh bằng á, đại thí vô song á, thì khi mà ông bố thí 7 ngày trời 7 ngày, một ngày chi phí của bố thí này làm những chiếc thuyền vàng trên cái đồng thuyền á, đặt đầy những cái hộp cơm như là hương chiên tàn đỏ trên này đó, rồi lấy cái con xe xanh á, như là chiếc tăng đi ngang qua nhấn lên vậy. Mà Đức Phật cái năm tâm vị là cái bánh đó, mà đứng ở trên cái đường thuyền này chính là năm tâm của công chúa. Rồi phướng chờ đó một ngày tiêu phí cho con lễ này là 140 triệu tiền vàng, tức là 14 cô ti. Một cô ti là 10 triệu, 14 cô ti là 140 triệu tiền vàng, mà liên tục 7 ngày vậy đó. Thì bây giờ có hai ông đại thần, một đại thần Ca Lá Quan Hỷ, ông đại thần thứ hai là Quân Thá. Nó nói là đức vua tiêu phí một ngày 140 triệu tiền vàng vậy đó, không bao lâu ngân khố thì sạch, cho nên có Quan Hỷ. Cho nên Đức Thế Tôn ngài thấy như vậy, cho nên ngài tụng kinh phúc chúc 4 câu kệ ngắn mà thôi. Vì nếu ngài mà chúc phúc dài thì ông Quân Thá này ông sẽ tức bể tim mà chết, vì lòng mi mẫn nên ngày chút ngắn mà thôi. Về vua Ba Tư Nạp mới tới mà hỏi tại sao mà lý do gì Đức Thế Tôn ngày chút ngắn quá vậy, trong khi bỏ ra một ngày 140 triệu tiền vàng đúng không, mà 1000 tiền vàng thời đó đó cũng giống như bạc tỷ bây giờ á. Đức Thế Tôn nói tại hội chúng của đại vương không có trong sạch, nói lên thì về hỏi đúng vậy. Chơi vô Ba Tư Nạp nói ta không có lấy tài sản của ngươi để bố thí. Thôi thì cái gì mà tài sản của ngươi đó mà ta ban tặng ngươi hãy mang nó ra, ngươi hãy ra khỏi mức độ này đi. Đó là tỉnh với tính đoan tới tiếng pháp này, ông ca lá này chứng quả gì luôn. Và Đức Phật Ngôn này nói câu chuyện ngôn là keo kiếp không sanh thiên, người ác ghét bố thí, kẻ thiện thích bố thí, bố thí được an lạc. Câu chuyện ngôn nó rõ ràng của người ta mà mình ngăn cản lại, mình không thích, không quan hỷ thôi, đã là bỏ sẻn rồi. Keo kiếp có nghĩa là bỏ sẻn.
Nên cho nên cái này là bản thân người đó bị hướng cũng khổ. Nên quý vị là bước chưa bao giờ có cản ai
biết rất là nhiều, nhưng mà quý vị cũng làm cứ làm cản không sao, cản có tiền bạc cho mình đâu mình cản, đúng không? Nên đâu phải của mình đâu mình cản, đúng không? Mình cản chi cho mang nghiệp nữa, đúng không? Phải không? Nhưng mà quan hệ hay không là chuyện khác rồi nha. Quan hệ cộng nghiệp mai mốt chui vô đó là mệt lắm á. Không, cái khéo là chỗ đó đó, làm luôn cản nhưng mà bảo tôi quan hệ hay không coi lại nha, chưa biết à. Phải quan hệ mai mốt của cộng nghiệp của chui vô phức tạp vấn đề, phải coi lại cái hậu quả về sao.
Thì Đức Phật ngày đó là như vậy đó,
ngài nói là này vô sĩ Như Lai nói rằng cúng dường đến những người có đáng cúng dường quả phước lớn. Cái vấn đề cúng dường cái quả phước lớn nó khác chứ không được cúng dường, hai cái nó khác nhau. Những người muốn tìm phước lớn, đúng không?
Phước lớn nhận cái quả báo lớn thì cứ tìm những người đáng cúng dường, đúng không? Còn cúng dường mà không phải cái người đáng cúng dường này thì có phước nhỏ,
quả báo nhỏ có thể thôi, nhưng mà có phước không? Có không? Có thì đừng ngại cản ra, đừng ngại cản, làm sao làm? Nãy đâu phải tiền mình đâu mình cản, đúng không? Có hiểu chung nói không? Trước tiên là Đức Phật, Đức Cập Giác, A-la-hán, đúng không? Những vị thánh hữu học là bậc đáng cúng dường đã nói, đã đành rồi, đúng không? Cái đó là không còn nhiều phải bàn cãi nữa, đúng không?
Còn nó thành nhân, nó là bậc đáng cúng dường hay là bậc thế giới?
Tiêu chỉ phải là bậc thế giới. Tại sao? Không giới thì không nói vấn đề chứng đắc thiền nữa nghe. Đừng nói ông nói ông nói ông nói ông chứng đắc sơ thiền vậy thì những chuyện đó chưa quan tâm tới, quan tâm cái ông có giới không. Nếu ông không có giới thì vấn đề ông nói ông chứng đắc sơ thiền nhị thiền gì đó, chuyện đó hãy để yên đó, chuyện đó khó có thể xảy ra. Và nói cách khác nữa, không có thể xảy ra, khó có thể xảy ra. Khi nào khi đó vậy đó dứt bỏ những cái điều ác đó, cái quay trở lại tu tập giới thì khó thể xảy ra. Còn nếu cứ tiếp tục hành động đó thì không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra. Với những người như vi phạm vào những người tại tội, nhớ những người vi phạm vào những người tại tội, dứt khoát cái kiếp đó không thể chứng thiền được. Và dứt khoát dứt cái kiếp đó rồi, dứt khoát kiếp đó sẽ rớt xuống địa ngục. Đây là pháp là cho quả nhất định trong cái nhị đề kinh. Nhị đề tất cả pháp tránh cho quả nhất định, tất cả pháp là cho quả nhất định. Thì cái người phạm của người ta tội dứt khoát và rớt xuống địa ngục. Địa ngục lớn hay nhỏ gì cũng không biết, nhưng mà dứt khoát và rớt như vô ai mà thế. Sau này á, quy phục lại Tam Bảo là người đại hộ pháp cho giáo pháp của Phật á, là người mà tài trợ cho một cái tập thanh tạng thường thứ nhất á. Các ngài kêu làm gì là không làm được đó. Nhưng mà cuối cùng phải rớt xuống địa ngục lòng soi 60 năm. Không thoát được, nó còn quy luật rồi. Còn tất cả pháp chánh cho quả nhất định là hãy sơ đạo thì cho sơ quả ngay, nhị đạo cho nhị quả ngay. Còn trường hợp thứ hai
vị thì cô, vị thì cô phạm khóc rồi
dứt khoát cái đó không thể chứng thiền, với điều kiện nếu vị thì cô vẫn còn phẩm mạo đó, phạm bất thủ rồi vẫn còn phẩm mạo đó, dứt khoát cái đó không thể chứng thiền được. Mà muốn chứng thiền vậy thì cô có thể xả đi ra xuống trở làm đế tử hoặc là làm sa di thì quả mai có khả năng chứng thiền, còn vẫn còn ở phẩm mạo thì cô dứt khoát không thể chứng thiền. Nếu là bất công trụ tức là Parachika đó,
bất công trụ thứ nhất là hoặc là thành dâm, thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp này
mấy ông trụ kỳ cực kỳ nguy hiểm mà không biết đất mà không bao giờ biết mình lên đất đâu.
Điểm thứ ba nữa là giết người. Điểm thứ tư nữa là khoe pháp và tăng nhân. Tức là chơi chứng thiền á,
chơi chứng đạo quả đó mà tự xưng lên, hoặc là nói à về cho cái tứ niệm xứ tôi rành lắm, tôi thông suốt tứ niệm xứ cái đó được chết. Nếu thông suốt mà không còn phạm nhân rồi, chưa phải không thông suốt. Cái thông suốt quý tứ đế nè, thông suốt các giác chi nè, thông suốt tứ niệm xứ nè, vân vân. Nếu thông suốt mà không vẫn còn phàm nhân rồi gọi chưa gọi thông suốt, hiểu chỗ này không? Nếu thông suốt có nghĩa là phải chứng đắc được đạo quả, mà nếu chưa chứng đắc được đạo quả thì không nên nói là thông suốt.
Ở đó là cái tổng cách này nè, không phải lấy của người ta mới là trộm cắp, lấy của người ta trộm cắp ta đành rồi, mấy cái cục kỳ á không cẩn thận này ra trộm cắp đứt rồi.
Tức là chùa thì tiền của Tam Bảo đúng không, tiền của Tam Bảo đúng không, lấy sử dụng như tiền của cá nhân mình đứt rồi, tức là lấy cho thân bằng miếng thuộc rồi kia. Cái chùa tiền của Tam Bảo thường thường cũng tiền của Tam Bảo mà mình lấy mình trợ cấp cho vợ con, trợ cấp cho thân bằng quyến thuộc cũng không ạ. Nó là ba mang vào trộm cắp cũng thấy. Được, cái đó là tiền cá nhân rồi, cho sư, người dân riêng cá nhân sư là quyền của sư. Còn cái kia là của Tam Bảo, là của Tam Bảo, đâu đó đặt rồi đó, không phải cái tụ trì đó, quản lý đó để dùng, để chi dụng cho nuôi tăng nè, sửa chùa nè, nha. Có nhiều khi có những trường hợp này được gọi là bất kính Tam Bảo cũng thấy. Có những ngôi chùa đó để người do tham đi, người do tham. Thì bây giờ mấy cái điêu khắc rồi sang trọng giống như cái thánh điện không chịu làm. Mà chánh điện là cái linh hồn đúng không, để chi, để phật tử thấy vậy mới hùng phước thôi. Trong khi điêu khắc là rất là sang, mà chánh điện là để là rất là khó chịu. Tại sao để có chịu thế cũng là chiêu thức, một chiêu thức để mà kêu gọi thêm cái học pháp. Tại vì tôi thấy Phật tử mà thấy vậy thì sao, họ sẽ có tâm hoan hỷ, họ muốn còn cúng dường để xây dựng chánh điện, xây dựng chánh điện đúng không? Cái liêu cốc có rồi, giờ nếu xây dựng chánh điện xong rồi liêu cốc nhiều khi Phật tử không để ý tới. Nhưng mà thật sự ra chánh điện mới là cái quan trọng, chứ còn liêu cốc không quan trọng. Vậy thì cô có thể tri túc vào bất cứ chỗ nào, cái ngủ chỗ nào cũng được. Mà khi mà xuất gia thì cô á, thì Đức Phật cái gì thầy tế độ đó là thứ nhất là nên nằm y phấn đạo, nó y ngủ ăn bỏ, thứ hai là đi bát thực ăn, thứ ba ở cái cây, thứ tư là dùng dược phẩm là nguyên liệu là từ nước tiểu của con bò đen. Nếu vấn đề mình ở không quan trọng, cái chỗ mình để chỗ tôn kính Đức Thế Tôn mới là quan trọng. Nhưng mà cái dầu có một số á, là sử dụng theo chiêu thức là để cho chánh điện sụp sệ đúng không? Mà liêu cốc rồi xây dựng hết để chi, để Phật tử vô thấy vậy mới hùng phước gì dễ xây. Cái đó mới cái là bất kính tam bảo mà không thấy, không có ngon lành gì đâu. Ăn những cái đồ đó, ăn những cái Phật này nói là thà rằng trong bài kinh giải dị lửa đó, bài kinh đó Đức Phật ngài nói ra 60 vị thì cô ói máu mà chết, 60 vị thì cô hoàn cột, 60 vị thì cô chứng quả này. Rồi Đức Phật ngài nói là thà rằng ăn cái cục sắt nướng đỏ tốt hơn ăn những Phật thực thượng vị. Vì sao? Vì ăn cục sắt nướng đỏ như vậy đó chết chỉ một kiếp thôi, nhưng mà ăn vật thực thượng vị đó mà không có thực hành đúng pháp đó thì là chết nhiều đời nhiều kiếp. À, là nằm trên miếng da cái miếng sắt nướng đỏ tốt hơn nằm trên căn nguyên niệm để nằm trên miếng sắt nướng đỏ chỉ cho chết có một kiếp mà thôi. Còn nằm trên cái niệm ấm trăng trăng nghiêm mà không biết giữ giới, không biết thành giới đó là chết nhiều đời nhiều kiếp. Cái bài kinh mà Mã Tụ á, tức là giải vừa nữa đó. Cho nên cái đoạn cách này của bạn nè, nó vi tế, đúng độ. Nhất mấy cụ trì dễ dính lắm, dễ dính đạt lắm. Để có ai quản lý đâu, đúng không? Mở thùng quốc tiền ra, có mình ta biết thôi đúng không? Nhiều lắm một hai người biết thôi. Mà một hai người biết cũng không có kiểm soát đi, làm kiểm soát xong giao là trụ trì đúng không? Là ông trụ trì á, bắt đầu nuôi lấy, nuôi vợ, nuôi con, nuôi thân bằng biết tụi. Bản thân mình như cái người ta cúng dường, người ta cúng dường đủ rồi, đủ để làm cái chuyện đó rồi, đúng không? Đâu cần phải mấy cái nữa. Chưa kể nha, trụ trì cho gia ăn lời nữa nha. Đã có rồi nhưng mà có rồi nha. Nó đã có rồi, những cái chuyện đó chúng ta thấy cho nên biết bánh rồi. Nhưng mà thôi, cứ làm hước chúng ta cản. Nhưng sao cản đúng không? Không có tiền mà nó cản đúng không? Bây giờ chúng ta nói được công sân, thiên thanh mình kia, thân như tiên, chuyện tới sát sanh có, trộm cắp có không? Trong cái điều học, trong cái điều học về trộm cắp của Parachika, tức là trục xuất á, có một cái mẫu, một cái đoạn ngắn nhỏ như này. Là có một vị tỳ khưu đi, thấy một số con cá bị mắc lưới. Vị tỳ khưu khởi ý, hãy thả mấy con cá này ra trước khi người chủ gặp ta ra, thả xong về ai nấy. Về hỏi đến cái câu người đã phạm Parachika. Người ta lấy tài vật đó. Tại vì khởi là lấy thả mấy cá ra trước khi người chủ tới lũ năm chi. Mà thả mấy con cá thấy là có lòng từ đúng không? Không tin về lật được rồi. Dạ sẽ cho rồi mà. Lục phân ca tích thì khu thứ 1 đó. Đều học ba ra chi cá thứ 2 giới trộm cắp. Nha. Yeah. Không phải đơn giản chút nào đâu á. không? Mấy cái tiền tam bảo đúng không? Hai nữa, cái tiền tam bảo thì mua vé số, cái đó ghê. Có không?
Không biết.
Không biết đúng không? Ta đừng biết. Đừng biết thì mệt lắm. Rồi. Tiên sân lên lên nó có thể là trộm cắp, bây giờ phá hoại tài sản người khác. Trong cái trong bộ kinh pháp cú có một cái dạy kinh pháp cú có một chuyện này nè, là có ngạ quỷ, gọi là cái ngạ quỷ tăng hoặc là ngạ quỷ hình như là vậy, đúng rồi, có lẽ ngạ quỷ tăng, nhớ không lầm, ngạ quỷ đắng á, là có một thân trộm, có phải con lấy cái thân trộm có con làm bộ nghĩa lộ, nghĩa lộ này cái bên người nghĩa lộ này nó có cái góc
bởi vì phần thông giác
mà thường thôi, phần thông giác thì được cái bậc tử mới ngộ trên phường đi ngang qua cái gì đi bậc tử mà
cũng đi tắt cho lẹ qua
không ngộ xuống
nói hoài cũng được.
Cái người nông dân này tức quá, do cái này cho nên là nhân cái phần giác đi
bác
ở nhà đốt cháy
chết, tái sinh làm ngạ quỷ, ngạ quỷ rắn này, trong kinh pháp cú á, chú dạy kinh pháp cú
đây là do trộm cắp phá mất tài sản người khác. Khi si là năng để dẫn tới bây giờ biết si khi xa sao là năng thân ngữ kỳ nó là cấp sanh phẩm cấp chẳng hạn, nếu là ngữ kỳ thì sao nói dối quên xin lỗi nói ác nói đâm học nó chia rẽ đó.
Nó chưa lẹ đấy. Tại khi sân mà nói cho bà này ghét bà kia chơi, nói cho ông này quýnh lộn với ông kia chơi đi vui quá. Ghét
mà khi si làm năng dẫn tới thân ngữ kỳ là tướng đi thô tháo, tướng đi giống như là muốn giết, muốn đâm, muốn chém ai đó cái hạn vậy, giận lên rồi đúng không, tay cầm rửa giác mát rồi chẳng hạn, để nói là si là si làm năng,
con này đang nói sân làm năng nè,
đây là sân làm năng, sân làm năng nó kiểu đây thân làm năng dẫn tới ngữ như tri, nói ác nè, nói tâm tộc nè, còn nếu thân thì có thể là sắp sanh nè, trộm cắp nè, hoặc là tướng đi hung hăng, cho nên trong tầng luật có câu chuyện đó, vị tỳ khu này đánh gì tỳ khu kia phạm hưng đó kệ, mà vị tỳ khu này giá vậy nè, mày coi chừng này đó, của phạm hưng đó kệ giá này thôi chưa đánh nha, nó cũng phản ánh rõ cái thân biểu tri sân đúng không, phạm hưng đó kệ, còn đánh rõ ràng là sân rồi, phạm hưng đó kệ, cho nên là nó hỏi ra cùng một cái hành động nó khác nhau, nhưng mà cùng phạm một cái tội giống nhau, đánh phạm hưng đó kệ phải rồi, nhưng mà giá tay vậy cũng phạm ứng nó kệ là sao, ta chưa đánh nè, nhưng mà thật sự cái bản chất khi giá tay như vậy và khi đánh nó đều xuất phát từ tâm sân mà ra, do cái gốc tâm sân nó nên tất cả đều phạm ứng nó kệ. Khi là năng thì tâm nó kệ này nó sẽ sao, đi nó
đờ đẫn ở thành rồi, đi tới chợ anh chọn không biết ai ngữ thì nói lắp bắp, giận nói lắp bắp á, cái người giận mà nói lắp bắp á là cái si trong tâm sân đấy, nói chữ nào ra chữ nào chứ cái mà giận lên á mà nói nó không ra tiếng á, cái đó là si trong tâm sân đấy, chứ không ai si trong tâm si đâu. Si trong tâm si á là anh nói chỉ nói lảm nhảm mà thôi.
Rồi si á, trong tâm sân nó nghe là nói vô ích nữa.
Nếu người ước ký là si rõ ràng rồi, đâu cần gì là phải nói nữa. Nghe. Nó không biết. Cho nên trong đạo luật á, người phạm tội đầu tiên là không phạt. Tại do cái nhân để Đức Thế Tôn ngày chế định học giới không ạ? Thứ hai là vị tỳ khu điên không phạt.
Rồi, câu này chúng ta sẽ có câu này.
Ba đánh quả này là chúng ta nói chung, chứ thật sự ra thì vị đánh A-na-hàm chỉ có tham và si mà thôi nghe, chứ còn sân không bao giờ có. Cái sắc pháp của danh pháp sanh lên đâu? Có không? Nhân tham thì tạo ra cái phần ngữ tri đúng không? Nhân tham tạo ra ngữ tri đúng không? Đây là sư nói chuyện nhân trợ thôi nha. Chưa nói những cái tâm sở kia. Mà tâm sở đây đâu có đâu. Chỉ nhân thôi là đúng không? Đúng không?
Cái gì đây là danh tạo sắc không? Chỉ là nhân tạo sắc không? Chứ không có thể hiện cái tâm gì mà tâm
trợ cho sắc đâu, đúng chưa? À, nhưng mà như thế thì ta giúp cho thân người đi sinh lên đâu? Vậy thân người đi sinh lên muốn nhào nhưng thang phải không? Vậy có đồng sinh y không? Có không? Thế muốn nhờ vậy phải có là đồng sinh y, tức là phải có đồng sinh y rồi đúng không? Năng sở cùng sinh lên mà. Bởi vì thân biểu tri, ngũ biểu tri đồng sanh và cũng đồng diệt với cái tâm. Đặc biệt
của nhân biểu tri, thân biểu tri, ngũ biểu tri là như vậy. Nghe có đồng sinh duyên, có đồng sinh duyên đúng không? Có đồng sinh hiện, sinh hữu, đồng sinh,
sinh bất đi,
bất về.
Bốn duyên căn bản đã xong, có mặt đầy đủ đúng không? Phải không?
Bây giờ bốn duyên, bốn duyên của mình phải gì có không? Còn có đúng không? Hậu tư duyên có không? Rồi, thương duyên có không? Thương duyên thì không đúng không? Bất thương có không?
Có, chắc chắn có. Bởi vì năng là danh, sở là sắc, cho nên nó không có hòa hợp nhau.
Vậy thì nó có thiên là cái gì?
Đồng sinh bất thương.
Rồi, bốn duyên của mình đã xong. Bây giờ chúng ta tới bảy duyên đặc biệt. Nhân thương duyên có đúng không?
Phải không?
Thiền có không? Thiền có không?
Thiền có không? Thiền có không? Thiền có không? Chắc không không? Chắc không? Thiền là gì? Tâm tứ hỷ thọ định. Năng duyên của thiền là tâm tứ hỷ thọ định. Nó có trùng với nhân duyên kia chỗ nào không? Không, vậy chắc chắn không có.
Năng duyên của thiện duyên là tầm tứ hỷ thọ định đúng không? Mà đây cái năng duyên đây là vô tham sinh si đúng không? Thì hai cái này không cái nào trùng hết. Thì thiện có đúng không? Đạo có không? Đạo có không? Có ai đâu?
Đạo có không? Nó có tâm tham á, nhân tham á. Có đạo không?
Có tà kiến có đạo.
À, mới có tà kiến có tà đạo. Mới có nhân quyền, nó có tâm tham á. Mới có nhân tham, cái năng duyên đây là nhân tham á. Thì có đạo duyên không? Có hay không? Không biết có hay không. Nó có nhân tham rồi có tâm tham đó nha. Mà tâm tham có đôi khi đi chung tà kiến đúng không? Phải không? Vậy có đạo duyên không?
Có.
Có, giỏi ghê.
Nếu đạo duyên của tâm tham phải là sợ tà kiến đúng không? Phải không? Mà ở đây là tham sân si căn nhậu gì với cái này không? Mà lúc đó tà kiến này nếu có chăng chỉ là sở duyên chứ nó không thể là năng duyên được.
Nó chỉ là sở duyên, nếu có chăng nó chỉ là sở duyên mà thôi chứ nó không phải là năng duyên được. Thì làm sao mà nó có đạo duyên được? Nghe hù hù có tâm tham đó, quản hồn có đạo duyên vậy.
Không có đạo duyên nha. Có trưởng duyên không?
Không.
Sao có?
Nhân gì? Nhân gì trưởng?
Không có trưởng.
Nhân duyên trưởng gì? Trưởng nằm đâu? Lấy bốn hết đồng sinh trưởng ra coi.
Nó không có cấp trưởng.
Dột cần tâm thẩm đúng không? Ở đây ngoài nhân trí làm sao có trưởng được? Trưởng duyên, nếu mà lấy đồng sinh trưởng duyên là lấy bốn hóa đúng không? Dột
trần tâm thẩm, thẩm như thế tâm thể tiến đúng không? Thì tham sân si nghe bốn cái này có ăn nhậu gì với nhau không?
Không, không có liên hệ gì với nhau đó, một tí liên hệ cũng không có luôn.
Thì không tưởng luôn nha. Danh của thật có không? Không không? Quyền có không? Quyền có không?
Lại không?
Quyền
không.
Danh của thật không? Nghiệp có không?
Không không. Sống năng lượng.
Như vậy bản tổng đây hết chưa? Bảy duyên đặc biệt hết chưa? Nhân hiền đạo trở. Danh của thật nghiệp. Rồi, đúng không? Đúng không? Mà tất cả cái này là không có đúng không? Vậy thì còn đây là đúng không? Vậy đây tất cả những viên này có bao nhiêu viên mặt trợ? 1, 2, 3, 4, 5
6 viên là kể luôn cả nhân viên. Vậy tổng cộng còn lại là 9
có 9 viên mặt trợ.
Là trước tiên là hậu tư duyên quả duyên có tư duyên rồi.
Danh vật thực duyên, nghiệp duyên đủ chưa? Đủ rồi, thôi nghỉ.